Veritas Asia broadcasting from Quezon City, Philippines. Please stay tuned for the broadcast in Vietnamese, which follows at 1:30 hours UTC on the frequency of 15.530 MHz on the 19 meter band.
Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lộc Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ Bảy, ngày 23 tháng 8 năm 2014 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự, nói tiếp về huấn từ của Đức Thánh Cha trong buổi gặp gỡ các giám mục Á Châu. Tiếp theo đó là một góc nhìn và phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.
Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong đêm tối. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thương lấy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài là chứa chan hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài đường chân ngất niềm vui, tròn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho đời ai. Xin cho con vững bước đi vào đời truyền giáo cho chân lý. Xin cho con biết say mê cuộc đời làm nhân chứng tình yêu. Cho môi con thắm nét cười lời Ngài được đem cho thế giới. Cho đôi tay sáng ơn trời trọn vẹn hành lý cho ngày mai. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài là chứa chan hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài đường chân ngất niềm vui, tròn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho đời ai.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 23, từ câu 1 đến câu 12. Bấy giờ, Đức Giêsu nói với dân chúng và các môn đệ người rằng: các kinh sư và các người Pha-ri-sêu ngồi trên tòa ông Mô-sê mà giảng dạy. Vậy, tất cả những gì họ nói, anh em hãy làm, hãy giữ. Còn những việc họ làm thì đừng có làm theo, vì họ nói mà không làm. Họ bó những gánh nặng mà chất lên vai người ta, nhưng chính họ thì lại không buồn động ngón tay vào. Họ làm mọi việc cốt để cho thiên hạ thấy. Quả vậy, họ đeo những hộp kinh thật lớn, mang những tua áo thật dài. Họ ưa ngồi chỗ nhất trong bữa tiệc, chiếm hàng ghế đầu trong hội đường. Ưa được người ta chào hỏi ở những nơi công cộng và được thiên hạ gọi là Rabbi. Phần anh em thì đừng để ai gọi mình là Rabbi, vì anh em chỉ có một thầy, còn tất cả anh em đều là anh em với nhau. Anh em cũng đừng gọi ai dưới đất này là cha của anh em, vì anh em chỉ có một cha là cha trên trời. Anh em cũng đừng để ai gọi mình là người lãnh đạo, vì anh em chỉ có một vị lãnh đạo là Đức Kitô. Trong anh em, người làm lớn hơn cả phải làm người phục vụ anh em. Ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống, còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên. Quý vị và các bạn thân mến, trong bài đọc một, ngôn sứ Ezekiel phát thảo cho chúng ta thấy hình ảnh Đức Chúa tiến vào đền thờ. Và Đức Chúa nói với ngôn sứ rằng, hỡi con người, đây là nơi ta đặt ngai của ta, đây là nơi ta đặt chân của ta, ta sẽ ngự tại đây, giữa con cái Israel cho đến muôn đời. Thiên Chúa ngự giữa con cái Israel cho đến muôn đời, cũng có nghĩa là Thiên Chúa ở với chúng ta cho đến muôn đời. Chúng ta thấy, Thiên Chúa luôn đứng về phía dân, để ở với dân, để yêu thương dân, và để chống lại những kẻ ngạo nghễ ngồi trên tòa ông Môi-se mà giảng dạy. Những kẻ đó là các kinh sư và các người Pha-ri-sêu được Chúa Giê-xu nói đến trong bài tin mừng hôm nay. Các kinh sư và các người Pha-ri-sêu tự xếp mình vào một thành phần đặc tuyển, tự cho mình là có đặc quyền đặc lợi, tự cho mình có quyền được hưởng những vị thế ngon lành trong dân Chúa. Do đó, Chúa Giê-xu kêu gọi dân chúng và các môn đệ phải tránh hai điều nơi họ. Thứ nhất là sự không hợp lý. Không hợp lý là vì họ nói mà không làm, hoặc ngôn hành bất nhất. Điều này đòi hỏi người tông đồ, nhất là những người có trách nhiệm giáo dục người khác, cần tránh kiểu lý thuyết suông, nhưng cần có chứng thực bằng đời sống phù hợp với lời mình rao giảng. Lời nói phải đi đôi với việc làm. Mẫu gương về điều này được thấy rõ nơi Thánh Đa Minh. Lời giảng và đời sống của Ngài luôn rập khuôn với nhau. Thánh Đa Minh không chỉ nói với Chúa qua đời sống cầu nguyện, nói về Chúa bằng lời giảng thuyết của Ngài, mà Ngài còn nói về Chúa qua đời sống của Ngài. Bộ tin mừng và phần chú giải mà Ngài đã bỏ bao nhiêu thời gian để nắn nót ghi chép là một cả gia tài vô giá không thể xa lìa. Thế mà, chàng sinh viên Đa Minh đã đem bán gia tài ấy cùng với những vật dụng khác để có tiền giúp người nghèo. Thánh nhân nói, tôi không thể học trên những miếng da chết đang khi người khác chết đói. Thứ hai, tính khoe khoang. Các kinh sư và người Pha-ri-sêu thích được chào ngoài đường phố và thích được người khác gọi mình là thầy. Theo tinh thần của Chúa, thì những chức vụ và địa vị không nhằm mục đích để được hưởng thụ, để được vinh danh cho mình, nhưng là để phục vụ, vì người làm lớn hơn cả phải là người phục vụ anh em mình. Như vậy, những tính cách thích khoe khoang háo danh, muốn hơn người khác, hoặc tính ích kỷ vụ lợi, không phù hợp cho người tông đồ của Chúa. Thánh Matthew trong bài tin mừng cho chúng ta thấy, không có sự hơn kém giữa các tín hữu. Mọi người đều là anh chị em với nhau, mọi người đều bình đẳng với nhau trong Chúa. Chúa Giê-xu căn dặn người ta đừng gọi ai là thầy, là cha. Những kẻ thích được gọi là thầy, thì kẻ ấy sẽ dễ dàng lợi dụng sự hiểu biết của mình, mà làm cho người khác không có cơ hội nói, hoặc làm cho người khác phải câm miệng. Những kẻ thích được gọi là cha, sẽ dễ dàng cho mình là trung tâm, dễ quên nhìn lên đấng duy nhất là Thiên Chúa của mình, dễ bắt người khác phải tôn kính và học theo mình. Lạy Chúa, xin giúp mỗi người chúng con luôn biết phấn đấu để trở nên những người Kitô hữu, hữu danh và hữu thực, nghĩa là không chỉ biết nói về Chúa và phải biết sống lời Chúa nữa. Xin cho chúng con cũng đừng lên mặt khoe khoang về những gì chúng con đã làm được, vì mọi sự đều do Chúa ban cho chúng con. Xin cho chúng con không ngừng cầu nguyện cho giáo hội có nhiều trụ trăng biết ở cùng với đàn chiên, luôn đứng về phía dân để cầu bầu cho dân, để lo cho dân, để nâng đỡ cho dân và phục vụ dân Chúa với tình yêu của vị mục tử tốt lành là chính Chúa Giêsu. Amen.
Xin cho con đến với người bằng một tình yêu không xa xôi. Xin cho con đến trong đời tìm lại nguồn hạnh phúc mà thôi. Cho con khi đã lắng nghe lời Ngài dạy con ôi cao quý. Xin cho con trái tim xin ngàn đời tình mến không nhạt phai. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài là chúa chăn hy vọng, là đường để con hằng soi bước. Lời Ngài đường chân ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho đời ai. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài là chúa chăn hy vọng, là đường để con hằng soi bước. Lời Ngài được chân ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho đời ai.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin giáo hội tại Việt Nam. Thư ngõ của Ủy ban Văn hóa gửi các giám mục giáo phận và bề trên dòng tu về hội thảo lòng hiếu thảo tôn kính đối với tổ tiên và các bậc anh hùng liệt sĩ. Hôm 15 tháng 8 vừa qua, Đức cha Giuse Vũ Duy Thống, giám mục giáo phận Phan Thiết, chủ tịch Ủy ban Văn hóa trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam, đã có lá thư ngõ đến các giám mục và các bề trên dòng tu. Nội dung thư ngõ nguyên văn như sau. Nhân kỷ niệm 50 năm thông cáo của Hội đồng Giám mục miền Nam Việt Nam và 75 năm văn bản Lan Compotum Est của Bộ Truyền giáo, trong cuộc họp thường niên tháng 4 vừa qua, Hội đồng Giám mục Việt Nam đã ủy cho Ủy ban Văn hóa trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam tổ chức cuộc hội thảo với chủ đề lòng hiếu thảo tôn kính đối với tổ tiên và các bậc anh hùng liệt sĩ. Nhận biết tầm quan trọng của đề tài trong những nghi thức, lời cầu nguyện trong phụng vụ và những ứng xử thực tế liên quan tới lòng tôn kính ông bà tổ tiên, Ủy ban Văn hóa nhận định: thứ nhất, 50 năm sau thông cáo ngày 14 tháng 6 năm 1965 và văn bản hướng dẫn áp dụng năm 1972 của Hội đồng Giám mục miền Nam Việt Nam, giáo hội tại Việt Nam đã có những bước hội nhập văn hóa về phụng vụ rất đáng lưu tâm, như trong sách lễ Roma có thánh lễ cầu cho ông bà tổ tiên ngày đầu năm, kinh nguyện thánh thể nhắc lời cầu cho ông bà tổ tiên. Ngoài ra, mỗi địa phương đã có những sáng kiến thích ứng văn hóa trong các lễ tiết như lễ cầu mùa, lễ cắt đẳng. Nhưng giáo hội tại Việt Nam vẫn cần những suy nghĩ, những bước tiến mới và những áp dụng cụ thể, bày tỏ lòng kính nhớ ông bà tổ tiên, đánh dấu 50 năm thông cáo của Hội đồng Giám mục Việt Nam. Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đã soi sáng con đường hội nhập văn hóa về phụng vụ trong tông huấn Ecclesia in Asia. Hội nhập văn hóa về phụng vụ đòi hỏi nhiều hơn là chỉ chú trọng tới những thay đổi trong ý thức và thái độ gây ra do nền văn hóa thế tục và tiêu dùng đang nổi lên ảnh hưởng trên cảm thức của người Á Châu về phụng vụ và cầu nguyện. Nhu cầu đặc trưng của người nghèo, di dân, dân tị nạn, giới trẻ và phụ nữ cũng không thể bị bỏ lơ trong bất cứ cuộc hội nhập văn hóa thực sự nào ở Á Châu. Thứ hai, nhận trách nhiệm tổ chức cuộc hội thảo. Ủy ban văn hóa cảm nhận cần tổ chức liên ủy ban phụng tự, ủy ban giáo lý đức tin, ủy ban truyền giáo, và cũng cảm nhận đề tài này trực tiếp liên quan tới các giáo phận. Ban tổ chức liên ủy ban ước mong các đức giám mục giáo phận tổ chức một ủy ban giáo phận nghiên cứu và lên tiếng trong hội thảo. Việc nghiên cứu vừa định hướng thần học, vừa giới thiệu những áp dụng thực tế. Cụ thể, xin đức cha của mỗi giáo phận đề cử một ủy ban ít là 4 thành viên: phụng tự, giáo lý đức tin, truyền giáo và văn hóa, góp một luận đề và góp ý trong hội thảo. Luận đề hướng tới những áp dụng thực hành lòng tôn kính tổ tiên và các anh hùng liệt sĩ trong các lĩnh vực phụng vụ, các lễ tiết, nghi thức quang hôn tang tế và cách biểu lộ lòng thảo hiếu qua cử chỉ, biểu tượng. Vì nhu cầu ấn loát, xin các bài luận văn gửi về Ủy ban Văn hóa trước ngày mùng 10 tháng 9 năm 2014 qua email vinhson249251@gmail.com hoặc liên lạc qua linh mục Trịnh Tín Ý, Tổng thư ký Ủy ban Văn hóa Hội đồng Giám mục Việt Nam. Địa chỉ: Nhà thờ Vinh Sơn 249, đường 3 tháng 2, phường 10, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh. Thứ ba, ban tổ chức cũng kêu gọi đóng góp suy nghĩ và sáng kiến thực hành của các dòng tu với nhiều kinh nghiệm về truyền giáo. Qua dòng lịch sử, suốt thời gian dài tới truyền giáo tại Việt Nam, Trung Quốc, Đại Hàn, Nhật Bản, tu sĩ các dòng tu như dòng tên Đa Minh, Francisco, các hội viên hội thừa Sai Ba Lê, dòng Mến Thánh Giá, dòng Phaolô, dòng nữ Đa Minh, đã chịu bao nhiêu cay đắng do những lập trường khác biệt để có ngày Plan Combatum Est ra đời. Hôm nay, thời hậu Plan Combatum Est và 50 năm sau thông báo của Hội đồng Giám mục miền Nam Việt Nam, với bề dày kinh nghiệm truyền giáo của đông đảo các tu sĩ, hy vọng các dòng tu đóng góp giàu có những suy tư thần học và những áp dụng thực hành cho lòng tôn kính tổ tiên. Ban tổ chức hội thảo thiết tha xin mỗi dòng tu góp một luận đề và góp ý trong hội thảo. Vì nhu cầu ấn loát, xin các bài luận văn gửi về Ủy ban Văn hóa trước ngày mùng 10 tháng 9 năm 2014 qua email vinhson249251@gmail.com hoặc liên lạc qua linh mục Trịnh Tín Ý, Tổng thư ký Ủy ban Văn hóa Hội đồng Giám mục Việt Nam. Địa chỉ: Nhà thờ Vinh Sơn 249, đường 3 tháng 2, phường 10, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh. Thứ tư, vì nhắm tới những góp ý sâu rộng, cuộc hội thảo sẽ kéo dài trọn 2 ngày, 25 và 26 tháng 9 năm 2014. Đồng thời, ban tổ chức nhắm hình thành một kiến nghị cô đọng từ các suy nghĩ và góp ý rộng rãi của các tham dự viên, và để trình Hội đồng Giám mục, với ước mong được Hội đồng Giám mục Việt Nam chú tâm xét duyệt. Xin cảm ơn quý đức cha và quý bề trên. Phan Thiết, ngày 15 tháng 8 năm 2014. Giuse Vũ Duy Thống, Giám mục Giáo phận Phan Thiết, Chủ tịch Ủy ban Văn hóa trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam đã ký. Tin Iraq. Đặc sứ của Đức Thánh Cha gặp gỡ các quan chức, người dân ở Erbil, Iraq. Hôm 14 tháng 8 vừa qua, phát ngôn viên của Tòa Thánh cho biết đặc sứ của Đức Thánh Cha Francisco đã đến nơi an toàn ở Erbil. Ngài đã gặp những người phải di dời và gặp gỡ với Tổng thống Iraq sau đó trong cùng một ngày. Erbil là thủ đô của Iraq Kurdistan, nơi hàng trăm ngàn Kitô hữu và tôn giáo thiểu số khác đã chạy trốn khỏi sự đàn áp của nhà nước Hồi giáo. Erbil, cách trong vòng 50 dặm, nơi vị trí được nắm giữ bởi các chiến binh Hồi giáo. Hãng tin Fides của Vatican cho biết, Đức Hồng Y Filoni từ Jordan đến Iraq ngày 12 tháng 8 vừa qua. Cha Lombardi cho biết, trong thời gian ở Erbil, Đức Hồng Y Filoni đã gặp gỡ với các giám mục của khu vực và những người phải di tản tại nhà Đức Cha Bashawada, giám mục giáo phận Erbil ở miền Bắc Iraq. Đức Thánh Cha gửi món quà như muốn đóng góp phần cá nhân của mình để giúp đỡ cho những người di tản. Và cha Lombardi cho biết, mọi người rất biết ơn Đức Thánh Cha. Đức Hồng Y Filoni cũng đã gặp gỡ với chính quyền địa phương, bao gồm cả ông Masoud Barzani, chủ tịch khu vực tự trị của Iraq, và tổng thống Iraq Fuad Masum. Ông Barzani, một người Kurd thuộc nhóm dân tộc chủ yếu sống ở Kurdistan, hiện tại đang ở Iraq, nói với Đức Hồng Y Filoni rằng chính phủ khu vực Kurdistan luôn có trách nhiệm bảo vệ và hỗ trợ sự di dời các Kitô hữu và những người thuộc các tôn giáo thiểu số khác khi họ tìm nơi ẩn náu ở khu vực Kurdistan. Ông Barzani nói thêm, tuy nhiên chính phủ trong khu vực không thể cung cấp hỗ trợ đầy đủ cho số lượng người tị nạn. Theo Liên Hiệp Quốc, số lượng người di tản Iraq khoảng 1,2 triệu, và ít nhất 10.000 người tị nạn Iraq ở Syria. Đức Hồng Y Filoni nhấn mạnh trong một cuộc phỏng vấn ngày 13 tháng 8 với các tờ báo của người Kurda rằng tình hình của các Kitô hữu chạy trốn là tuyệt vọng, vì trong Erbil họ không biết làm thế nào để giúp hàng ngàn người. Hôm mùng 10 tháng 8 vừa qua tại Erbil, một thành phố có 1,5 triệu người nhưng hơn 70.000 Kitô hữu phải di dời. Với trường hợp khẩn cấp tại Iraq, Liên Hiệp Quốc đã thông báo trong ngày 14 tháng 8 rằng, hãy tạo điều kiện, vận động thêm nguồn lực hàng hóa, vốn và tài sản đảm bảo cho người di tản. Hội Caritas quốc tế đang làm việc ở tuyến đầu để giúp người di tản. Laura Sheehan, nhân viên truyền thông của tổ chức, nói với hãng tin CNA hôm 12 tháng 8 rằng, trong 6 tháng tới, CRS, hay còn được gọi là Caritas Mỹ, có kế hoạch hỗ trợ cho 30.000 gia đình về mặt giáo dục, vật tư và thực phẩm, cũng như chuẩn bị cho việc tái định cư lâu dài. Ban mục vụ viện trợ công giáo nói rằng, chi phí viện trợ cho các Kitô hữu bị đàn áp ở Iraq và Syria khoảng 1 triệu Mỹ Kim, nhưng mới chỉ được 320.000, và hiện tại đang tìm kiếm thêm các nhà tài trợ hỗ trợ. Bộ Ngoại giao Tòa Thánh cũng đang làm việc để đảm bảo sự an toàn cho cộng đồng quốc tế với hơn 1 triệu người di tản. Trong những ngày gần đây, Tòa Thánh đã kêu gọi thúc đẩy mạnh mẽ, với sự can thiệp nhân đạo, để bảo vệ nhà cửa của họ. Theo một nguồn tin tại các văn phòng của Liên Hiệp Quốc ở Geneva, Tòa Thánh đã tổ chức nhiều cuộc gặp song phương nhằm thúc đẩy một phiên họp bất thường của Hội đồng Nhân quyền để thảo luận về hoàn cảnh của các Kitô hữu và tôn giáo thiểu số tại Iraq. Phiên họp bất thường có thể được gọi là 1/3 trong số 47 thành viên của hội đồng, và có thể là một phiên họp bất thường sẽ được diễn ra trong tháng 9. Dự kiến khi đó, Đức Giáo Hoàng Francisco sẽ gặp khâm sứ tòa thánh của tất cả các quốc gia ở Trung Đông để thảo luận về cuộc khủng hoảng. Tin Roma. Sau khi trở về Roma từ Hàn Quốc, Đức Thánh Cha đã đi tạ ơn Đức Mẹ. Ngay sau khi trở về, sau chuyến tông du Nam Hàn 5 ngày, Đức Thánh Cha Francisco đã đến thăm Đức Mẹ tại nhà thờ Đức Bà Cả. Ngài đã đáp xuống phi trường Roma Ciampino trước 18 giờ chiều ngày 18 tháng 8, sau chuyến bay 11 giờ 30 phút. Ngài mang theo bó hoa do một em bé Nam Hàn 7 tuổi tên Marisol trao tặng. Đây là bó hoa Marisol khi Đức Thánh Cha còn ở Nam Hàn, đã đến gần xe của ngài trao tặng trước khi xe khởi hành đi phi trường Hán Thành. Đức Thánh Cha cảm động đón lấy bó hoa qua cửa kính xe, và ngài hứa sẽ đem hoa dâng cho Đức Trinh Nữ Maria. Và ngay khi mới đặt chân lên đất Ý, ngài đã hướng về nhà thờ Đức Bà Cả, như ngài đã thường làm trước và sau mỗi chuyến du hành lớn. Đức Thánh Cha đã loan báo chương trình của ngài cho các phóng viên báo chí trên máy bay. Ngài nói, từ phi trường tôi sẽ ghé thăm mẹ Maria tại nhà thờ Đức Bà Cả. Thật là đẹp, khi vừa ra khỏi tòa khâm sứ, một bé gái đã đem tặng một bó hoa, và chúng tôi đã nói, chúng ta hãy đem dâng cho Đức Trinh Nữ Maria bó hoa của em bé gái Nam Hàn này. Từ phi trường, chúng tôi sẽ đi cầu nguyện một chút, rồi sau đó mới về nhà. Đây là lần thứ 11 Đức Thánh Cha đến thăm Vương Cung Thánh Đường này, nơi có tượng ảnh Đức Mẹ và Hài Nhi được tôn thờ từ thế kỷ thứ 13, dưới hàng chữ Dân thành Roma kính chào mẹ. Salus Populi Romani. Đức Thánh Cha cũng đã đến đây ngày khởi hành đi Nam Hàn để dâng lên Đức Mẹ chuyến đi của ngài. Ngay sau khi trở về Roma, Đức Thánh Cha đã cảm ơn các bạn hữu Nam Hàn trên một thuyết và nhắc đến chuyến đi sắp tới của ngài sang Á Châu là Sri Lanka và Philippines từ ngày 12 đến 19 tháng Giêng năm 2015. Đức Thánh Cha nói, cảm ơn các bạn hữu Nam Hàn. Với sự giúp đỡ của Thiên Chúa, tôi sẽ mau trở lại Á Châu, là Sri Lanka và Philippines.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Giờ đây, trong một thời sự, mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp huấn từ của Đức Thánh Cha trong buổi gặp gỡ các giám mục Á Châu do Văn Việt phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, hôm qua chúng ta đã theo dõi phần đầu bài huấn từ của Đức Thánh Cha Francisco khi gặp gỡ các giám mục Á Châu trong chuyến tông du Hàn Quốc nhân dịp Ngày Giới Trẻ Á Châu lần thứ 6 vừa qua. Trong một thời sự hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần còn lại của bài huấn từ này. Đức Thánh Cha nói tiếp. Tóm lại, chính đức tin sống động vào Đức Kitô là căn tính sâu đậm nhất của chúng ta, nghĩa là được ăn rễ sâu nơi Chúa. Nếu chúng ta có điều này, thì mọi điều khác chỉ là thứ yếu. Chính từ căn tính sâu xa này, đức tin sống động trong Đức Kitô mà trong đó chúng ta được bén rễ, từ thực tại sâu sắc này mà cuộc đối thoại của chúng ta bắt đầu. Và đây là điều chúng ta được yêu cầu chia sẻ một cách chân thành, trung thực, không quá cả tin, qua việc đối thoại trong đời sống hàng ngày. Cuộc đối thoại của đức ái và trong tất cả những cơ hội chính thức hơn có thể xảy ra. Bởi vì Đức Kitô là sự sống của chúng ta nói chuyện về người và bắt đầu từ người một cách dễ dàng mà không do dự hay sợ hãi. Sự đơn giản của lời người trở thành hiển nhiên trong sự đơn giản của đời sống chúng ta, trong sự đơn giản của việc truyền thông của chúng ta, trong sự đơn giản của việc phục vụ yêu thương dành cho anh chị em của chúng ta. Giờ đây, tôi muốn nhắc đến một yếu tố khác của căn tính Kitô hữu của chúng ta, đó là hoa quả. Bởi vì được liên tục sinh ra và nuôi dưỡng bằng ân sủng của cuộc đối thoại với Chúa và sự thúc đẩy của Chúa Thánh Thần, nó mang lại hoa quả của công lý, sự tốt lành và bình an. Vậy, cho phép tôi hỏi quý hiền huynh về những hoa quả mà căn tính Kitô hữu đang mang lại trong cuộc sống của quý hiền huynh và trong cuộc sống của các cộng đồng được ủy thác cho quý hiền huynh coi sóc. Liệu căn tính Kitô hữu của hội thánh địa phương của quý hiền huynh có được thấy rõ ràng trong các chương trình dạy giáo lý và mục vụ giới trẻ, trong việc phục vụ người nghèo và những người bị lọt ra ngoài lề cái xã hội thịnh vượng của chúng ta, và trong nỗ lực nuôi dưỡng ơn gọi linh mục và đời sống tu trì của quý hiền huynh không? Liệu nó có biểu lộ trong việc sinh hoa trái hay không? Đây là một câu hỏi tôi đề ra để mỗi hiền huynh suy nghĩ. Cuối cùng, với một ý thức rõ ràng về căn tính Kitô hữu của chúng ta, cuộc đối thoại đích thực cũng đòi hỏi một khả năng cảm thông. Bởi vì nếu muốn có đối thoại thì phải có sự cảm thông này. Thách đố của chúng ta không phải chỉ nghe những lời người khác nói, nhưng nắm bắt được sự truyền thông không bằng lời nói về những kinh nghiệm, những hy vọng và nguyện vọng của họ, những khó khăn và những mối quan tâm sâu xa nhất của họ. Sự cảm thông này phải là kết quả của cái nhìn tâm linh và kinh nghiệm cá nhân của chúng ta, đưa chúng ta đến việc nhìn thấy những người khác như anh chị em, và nghe thấy những gì trái tim của họ muốn truyền thông, vượt qua những lời nói và hành động của họ. Theo nghĩa này, cuộc đối thoại đòi hỏi một tinh thần chiêm niệm thật sự, tinh thần chiêm niệm cởi mở và đón nhận người khác. Tôi không thể đối thoại nếu tôi đóng cửa lòng đối với những người khác. Cởi mở, thậm chí nhiều hơn đón nhận. Xin mời bạn đến nhà tôi. Vào tim tôi. Trái tim tôi chào đón bạn. Nó muốn nghe bạn. Khả năng cảm thông này làm cho chúng ta có thể có một cuộc đối thoại thực sự con người. Trong đó những lời nói, những tư tưởng và câu hỏi phát sinh từ kinh nghiệm của tình huynh đệ và nhân bản được sẻ chia. Nếu chúng ta muốn đi đến nền tảng thần học của điều này, chúng ta hãy đi về cùng Chúa Cha. Ngài đã dựng nên tất cả chúng ta. Tất cả chúng ta là con cái của cùng một Cha. Khả năng cảm thông này dẫn đến một cuộc gặp gỡ chân chính. Chúng ta phải đi vào nền văn hóa gặp gỡ này. Trong đó, quả tim nói với quả tim. Chúng ta được phong phú hóa nhờ sự khôn ngoan của người khác và trở nên cởi mở để đi dọc theo con đường hiểu biết, huynh đệ và đoàn kết sâu xa hơn. Nhưng, hiền huynh giáo hoàng, đây là những gì chúng tôi đang làm. Nhưng có lẽ chúng tôi không làm cho ai trở lại đạo hoặc rất ít người. Đồng thời, quý hiền huynh làm điều này với căn tính của quý hiền huynh. Quý hiền huynh đang nghe những người khác. Mệnh lệnh đầu tiên của Thiên Chúa Cha ban cho ông Abraham, tổ phụ chúng ta là gì? hãy đi trong sự hiện diện của ta và hãy sống hoàn thiện. Và như vậy, với căn tính của tôi, cùng sự cảm thông và cởi mở của tôi bước đi với người khác. Tôi không cố gắng kéo họ về phía tôi. Tôi không bắt họ cải đạo. Đức Thánh Cha Benedicto đã nói với chúng ta một cách rõ ràng. Hội thánh không phát triển bằng cách bắt người khác cải đạo, nhưng bằng cách thu hút. Đồng thời, chúng ta hãy bước đi trong sự hiện diện của Chúa Cha. Chúng ta hãy sống hoàn thiện. Chúng ta hãy làm trọn mệnh lệnh thứ nhất này, và sẽ có một cuộc gặp gỡ đối thoại. Với căn tính, với sự cởi mở, đó là con đường hiểu biết, huynh đệ và đoàn kết sâu xa hơn. Như Thánh John Paul II đã ghi nhận một cách chính xác, việc dấn thân đối thoại của chúng ta dựa trên lý luận của việc nhập thể. Trong Chúa Giê-xu, Thiên Chúa trở thành một người trong chúng ta, đã chia sẻ sự sống của chúng ta và nói với chúng ta bằng ngôn ngữ của chúng ta. Trong tinh thần cởi mở với những người khác này, tôi tha thiết hy vọng rằng các quốc gia của châu lục của quý hiền huynh mà Tòa Thánh vẫn chưa có một mối liên hệ đầy đủ sẽ không ngần ngại cổ võ một cuộc đối thoại vì lợi ích của tất cả mọi người. Tôi không chỉ đề cập đến đối thoại chính trị, nhưng đối thoại huynh đệ. Các Kitô hữu này không như những kẻ đi chinh phục, không đến để lấy đi căn tính của chúng ta. Họ mang lại cho chúng ta căn tính riêng của họ, nhưng họ muốn cùng bước đi với chúng ta, và Chúa sẽ ban ân sủng của người. Có khi người sẽ đánh động các tâm hồn, và một ít sẽ xin được rửa tội, nhưng cũng có khi không. Nhưng chúng ta luôn luôn đi cùng nhau. Đây là điểm then chốt của cuộc đối thoại. Quý hiền huynh thân mến, cảm ơn quý hiền huynh vì sự chào đón nồng hậu và huynh đệ của quý hiền huynh. Khi chúng ta nhìn ra lục địa Á Châu vĩ đại, với những vùng đất rộng lớn, những nền văn hóa và truyền thống cổ đại của nó, chúng ta nhận thức được rằng, trong kế hoạch của Thiên Chúa, cộng đoàn Kitô hữu của quý hiền huynh thật sự là một đoàn chiên bé nhỏ, nhưng dù sao cũng được ủy thác sứ vụ mang ánh sáng tin mừng đến tận cùng trái đất, một hạt cải thật, một hạt giống rất nhỏ. Nguyện xin vị mục tử nhân lành, đấng biết và yêu thương từng con chiên của mình, hướng dẫn và củng cố những nỗ lực của quý hiền huynh để kết hợp họ với người và với tất cả các phật tử trong đàn chiên của người trên toàn thế giới. Giờ đây, chúng ta hãy cùng nhau phó thác các hội thánh của quý hiền huynh và lục địa Á Châu cho Đức Mẹ, để Mẹ là mẹ chúng ta, có thể dạy chúng ta những gì chỉ một người mẹ mới có thể dạy được. Chúng ta là ai? Tên chúng ta là gì? Và làm thế nào để cùng đi với những người khác trong cuộc sống? Chúng ta hãy cùng nhau cầu nguyện cùng Đức Mẹ. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần còn lại của bài thời sự trình bày huấn từ của Đức Thánh Cha Francisco với các giám mục Á Châu nhân chuyến viếng thăm Hàn Quốc của Ngài. Bản dịch Việt ngữ do Phạm Xuân Khôi thực hiện. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Một Góc Nhìn do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, gia đình lắng nghe sự khôn ngoan được giáo hội trình bày để xây dựng một nền nhân bản mới. Đó là đề tài chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị và các bạn trong mục Một Góc Nhìn hôm nay. Toàn thể giáo hội có bổn phận suy nghĩ và dấn thân sâu rộng. Ngõ hầu nền văn hóa mới đang xuất hiện, được rao giảng phúc âm từ tận căn gốc của nó. Ngõ hầu những giá trị thật được nhìn nhận, những quyền lợi của người nam cũng như người nữ được bảo vệ, và sự công bằng được cổ võ trong chính những cơ cấu của xã hội. Như thế, nền nhân bản mới sẽ không làm cho con người quay lưng tránh những tương quan của họ với Thiên Chúa, nhưng hướng dẫn con người trở về với những tương quan đó một cách trọn đầy hơn. Trong việc xây dựng một nền nhân bản như thế, khoa học và những áp dụng kỹ thuật cống hiến một khả năng mới và bao la. Tuy nhiên, vì những chọn lựa chính trị đang quyết định cho chiều hướng những nghiên cứu và những áp dụng của nó, nên khoa học thường bị sử dụng nghịch lại với ý nghĩa nguyên thủy của nó, tức là nghịch lại việc làm cho ngôi vị con người được phát triển. Như thế, điều cần thiết là tất cả mọi người phải ý thức lại về chỗ đứng thứ nhất của những giá trị luân lý. Đó là những giá trị của nhân vị xét như nhân vị. Trách vụ to lớn, bởi đó chúng ta canh tân xã hội con người, là phải làm sao để ý nghĩa cuối cùng và những giá trị căn bản của sự sống được thấu hiểu. Chỉ có ý thức về chỗ đứng thứ nhất của những giá trị luân lý đó mới cho phép sử dụng những khả năng bao la mà khoa học đặt vào đôi tay con người, nhằm cổ võ phát triển thực sự ngôi vị trong sự thật trọn đầy về con người, trong tự do và phẩm giá của con người. Khoa học được mời gọi liên kết với sự khôn ngoan. Như thế, người ta có thể áp dụng những vấn đề của gia đình, những lời lẽ sau đây của Công đồng Vaticano thứ hai. Hơn mọi thời đại khác, thời đại chúng ta đang cần đến sự khôn ngoan để tất cả mọi khám phá mới của con người trở nên nhân bản hơn. Tương lai của thế giới có lẽ sẽ gặp nguy hiểm nếu thời đại chúng ta không thể có được những vị thầy khôn ngoan. Như thế, việc giáo dục ý thức luân lý, một việc giáo dục làm cho từng người có khả năng phán đoán và phân biệt những phương tiện tương ứng để thực hiện chính mình đúng theo sự thật nguyên vị. Việc giáo dục đó trở nên một đòi hỏi ưu tiên mà người ta không thể chối từ được. Cần phải ghi khắc lại một cách mạnh mẽ vào trong nền văn hóa hiện đại mối giao ước với sự khôn ngoan của Thiên Chúa. Và chỉ chính trong sự trung thành với giao ước này mà các gia đình ngày nay mới đủ sức tác động tích cực trong việc xây dựng một thế giới công bằng hơn và huynh đệ hơn. Đối với những bất công đến từ tội lỗi, và tội lỗi thật sự đã ăn rễ sâu xa vào trong những cơ cấu của thế giới ngày nay, tội lỗi thường ngăn cản gia đình thực hiện chính mình, cũng như thực thi những quyền lợi căn bản của mình. Đối với những bất công đến từ tội lỗi, tất cả chúng ta cần phải chống lại những bất công đó bằng một sự trở lại của tinh thần và con tim, một sự trở lại đòi hỏi bước theo Chúa Kitô bị đóng đinh và từ bỏ tính ích kỷ của mình. Một sự trở lại như thế không thể không có một ảnh hưởng tốt đẹp và có sức canh tân trên những cơ cấu của xã hội. Cần phải trở lại liên lỉ, thường xuyên, một sự trở lại vừa đòi hỏi ta từ thâm tâm, biết tách ra khỏi mọi sự dữ và bám chặt theo sự thiện viên mãn, vừa là một sự trở lại được thể hiện một cách cụ thể, theo từng bậc một và càng ngày càng tiến xa hơn. Như thế, diễn tiến của sự trở lại này trở nên linh động, từ từ tiến tới. từ từ tiến tới trước, trong mức độ từ từ đồng hóa những hồng ân của Thiên Chúa và chấp nhận những đòi hỏi của tình thương nhất định và tuyệt đối đối với Thiên Chúa, trong trọn cả cuộc đời cá nhân và xã hội của con người. Bởi thế cho nên, cần phải có một phương pháp sư phạm giúp tiến tới, ngõ hầu từng người Kitô trong các gia đình và các dân tộc và cả nền văn minh nữa, khởi sự từ điều đã nhận được từ mầu nhiệm Chúa Kitô và được hướng dẫn một cách nhẫn nại tiến xa hơn, cho đến mức độ có được một ý thức phong phú hơn và một sự đồng hóa mầu nhiệm Chúa Kitô một cách trọn đầy hơn trong đời sống của họ. Điều phù hợp với truyền thống thường hằng của giáo hội là tiếp nhận từ những nền văn hóa các dân tộc tất cả những gì có thể diễn tả tốt đẹp sự phong phú khôn lường của Thiên Chúa. Và chỉ với trợ lực của tất cả những nền văn hóa này mà những sự phong phú của Chúa Kitô mới có thể được biểu lộ càng ngày càng luôn rõ ràng hơn. Và nhờ đó mà giáo hội có thể tiến tới một sự hiểu biết càng ngày càng đầy đủ và càng sâu xa hơn về chân lý, là chân lý được Chúa trao phó trước đó cho giáo hội một cách trọn đủ. Vừa giữ vững nguyên tắc về sự hòa hợp giữa phúc âm với những nền văn hóa khác nhau cần được thu nhận, và nguyên tắc sự hiệp thông với giáo hội phổ quát, các tín hữu được mời gọi hãy tiếp tục công cuộc nghiên cứu, sao cho công cuộc đem đức tin Kitô vào một nền văn hóa được thực hiện một cách càng ngày càng luôn rộng rãi hơn, cả trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình. Nhờ bởi công cuộc hội nhập vào nền văn hóa này, người ta tiến đến việc hoàn toàn tái thiết lập giao ước với sự khôn ngoan của Thiên Chúa là chính Chúa Kitô. Như thế, giáo hội được làm giàu thêm nhờ tất cả mọi nền văn hóa, cả những nền văn hóa thiếu phần tiến bộ kỹ thuật, nhưng có đầy lẽ khôn ngoan nhân bản và đầy những giá trị luân lý cao cả. Ngõ hầu mục đích của cuộc tiến bước này được rõ ràng, và do đó ngõ hầu con đường được nêu chỉ một cách chắc chắn. Như thế, giáo hội được làm giàu thêm nhờ tất cả mọi nền văn hóa, cả những nền văn hóa thiếu phần tiến bộ kỹ thuật, nhưng có đầy lẽ khôn ngoan nhân bản và đầy những giá trị luân lý cao cả. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Một lòng yêu mến Giêsu Thánh Thể, một lòng sùng kính Chuối Hạt Mẫn Côi. Chân Chúa sống đời khiết chính, luôn luôn hy sinh, mến chào an bình, ngàn lời tùng ca đó hoa thắm ân tình.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, có những người nữ đánh đông dẹp bắc, có những người nữ là những nhà ngoại giao đại tài, không thua kém gì phải làm gì. Lại có những người nữ chỉ miệt mài âm thầm làm nghề nội trợ, lo cho chồng, cho con. Vâng, thiên chức làm mẹ, làm vợ là thiên chức quý trọng mà bất cứ người nữ nào cũng mong ước có được. Nhưng cũng có những người nữ sống cao hơn lối sống thông thường. Lối sống nói theo một cách nào đó là đi vào tầm cao mới, vào chiều sâu mới. Lối sống của những con người biết hy sinh, biết từ bỏ vì tình yêu Chúa Kitô thúc bách. Đó chính là lối sống mà Thánh Rosalima Đồng Trinh đã chọn. Rosalima là vị thánh nữ đầu tiên của châu Mỹ. Cha mẹ thánh nữ là người Tây Ban Nha, nhưng vì kinh tế khó khăn, gia đình gặp cảnh túng nghèo nên cha mẹ thánh nữ phải bỏ quê cha đất tổ đến Peru tại thủ đô Lima vào năm 1543 để kiếm kế sinh nhai. Rosa đã chào đời tại thủ đô Lima vào năm 1586. Tên của thánh nữ là Hoa Hồng thủ đô Lima. Cuộc đời của thánh nhân được đan kết bằng những cố gắng hy sinh, những đau khổ, những chiến đấu không ngừng để vươn tới và nên thánh. Muốn cho đời mình trở nên hương thơm đúng nghĩa của hoa hồng thành Lima, Rosa đã có một đời sống gương mẫu, đạo đức, thánh thiện ngay từ hồi còn nhỏ. Dù rằng cha mẹ chiều chuộng, yêu thương ủ ấp, nâng như trứng, hứng như hoa, Rosa vẫn tỏ ra đơn sơ, khiêm nhường và thùy mị. Đời sống của thánh nữ gương mẫu ngay trong lối ăn mặc, cử chỉ, thái độ khiêm tốn và lời nói đoan trang, hiền diệu. Khi tới trường, Rosa chuyên chăm học tập, trau dồi học vấn về mọi môn, thánh nữ lưu tâm cách đặc biệt đến văn chương. Khi cha mẹ già yếu, ốm đau, Rosa phải nghỉ học để phụ giúp gia đình và chăm nom phụng dưỡng cha mẹ để đền ơn đáp hiếu các ngài. Cuộc sống của thánh nữ là một cuộc chiến đấu không ngừng, chiến đấu với ngoại cảnh, chiến đấu với chính con người của thánh nhân. Thánh nữ đã phải chống lại ý định của cha mẹ khi các ngài bắt ép thánh nữ lập gia đình để có cháu nối dõi tông đường. Thánh nữ còn phải đương đầu với sự ngăn cản của cha mẹ không cho ngài đi vào tu viện để thánh nhân có cơ hội hiến trọn toàn thân cho Chúa. Dù không được vào dòng như ý muốn, thánh nữ đã xin mặc áo dòng ba Thánh Đa Minh. Con đường hiến mình cho Chúa giờ đây vẫn được thánh nhân thực hiện trong cuộc sống tận hiến giữa đời. Niềm ước mong hướng trọn cuộc đời cho Chúa càng nổi bật khi vào những năm tháng cuối đời, thánh nữ đã dành một phòng trong nhà để đón tiếp các trẻ mồ côi, lang thang cơ nhỡ và những người già yếu bệnh tật. Đây là hình thức làm việc xã hội đầu tiên trong đất nước Peru. Cuộc đời của thánh nữ Rosa Lima có thể nói được là đã họa lại ngày càng giống hình ảnh của Chúa Giêsu, đúng như lời Thiên Chúa phán trong trang đầu sách Khải Nguyên: "Ta hãy dựng nên con người giống hình ảnh ta." Giấc mơ của thánh nữ đã được thực hiện trong chính cuộc đời của ngài. Rosa đã đục, đã đẽo, đã gọt giũa và đã chạm trổ, khắc ghi hình ảnh Chúa Kitô trong chính con người của mình. Hình ảnh của một con người sống thùy mị, đoan trang và đơn sơ là hình mẫu của chính Thánh Rosa Lima đã để lại cho nhân loại. Mỗi vị thánh có một cảm nghiệm, một lối sống và một cách suy nghĩ khác nhau. Không có vị thánh nào lại sống rập khuôn theo vị thánh nào, bởi mỗi vị thánh đều có một lý tưởng sống mình đã chọn cách độc đáo, cá biệt và có một phong cách riêng. Nhưng tất cả các vị thánh đều có một mẫu số chung là gọt giũa, khắc ghi và đục bỏ những gì không cần thiết, những gì là sần sùi, sao cho thật giống hình ảnh Chúa Kitô cứu thế. Thánh nữ Rosa Lima đã làm trọn công việc đó. Ngài muốn đời sống của mình trở nên thánh thiện như lòng Chúa mong ước. Thánh nữ đã qua đời vì căn bệnh ung thư sau những năm dài miệt mài say sưa làm việc bác ái tông đồ. Chúa thưởng công thánh nữ bằng vô số phép lạ Ngài làm sau khi chết. thánh nữ qua đời khi vừa tròn 31 tuổi đời, cái tuổi còn tràn đầy nhựa sống và sức sống. Chúa đã hái đóa hồng tuyệt đẹp trong vườn hoa muôn màu, muôn sắc của giáo hội để đời đời người diện kiến và ca tụng Chúa trên nước trời. Đức Thánh Cha Clemente X đã phong thánh cho Ngài vào năm 1671. Lạy Thánh Nữ Rosa Lima, xin cầu bầu cho chúng con trước ngai tòa Chúa, để chúng con diệt thành và ước muốn nên thánh như Thánh Nữ. Xin cho chúng con cũng biết sống bác ái như Thánh Nữ mà không đắn đo hơn thiệt. Amen.
Hợp đoàn thiên sứ hoan ca cảm tạ, cùng triều thần chúc trinh nữ đầy khôn ngoan. Rosalima, hỏi nhân ái ngã thương mặn lòng, say yêu Chúa hiên tròn trái tim, khiêm cung bao dung, sống cho lời Ngài, đường tình thập giá phúc vinh chốn thiên đình.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Kính chúc quý vị và các bạn luôn vui khỏe và đầy ơn.